Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa tập 13. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian tháng 1 năm 1995. Kính thưa lão hòa thượng Diệu Công, chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, lần này chúng tôi giảng bộ Kinh A Di Đà Yếu Giải này hoàn toàn là dùng phương thức diễn giảng. Đây là tôi giảng kinh lần đầu tiên giảng theo cách này. Chúng tôi không có y theo bổn kinh và cũng không có y theo bộ giảng nghĩa mà trình bày, là vì chúng tôi không có nhiều thời gian để giảng giải, chỉ trong thời gian ngắn phải giảng phần tinh hoa của nghĩa kinh và bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Mà nay các đồng tu tu học pháp môn Tịnh Độ cần phải biết rõ. Chúng tôi cũng đã trình bày một cách rõ ràng trong phần trước. Chúng tôi đã giảng sáu phương chư Phật là dùng phương thức của biểu pháp để quan sát sáu phương chư Phật. Đây là trong chú giải thông thường không có nói đến, mà trong chú giải của cổ đại đức cũng không có nói đến. Chúng ta chú tâm mà xem kỹ danh hiệu của chư Phật, đích thật là đã bao hàm ý nghĩa rất sâu, tuyệt đối không phải tùy tiện nói ra danh hiệu của mấy vị Phật. Mà trên thực tế Ngài là âm thầm dạy cho chúng ta. Ngài dạy cho những người niệm Phật từ sơ phát tâm đến viên thành Phật đạo, một đời đi theo tông chỉ lịch trình mà tu hành, đến khi được thành tựu thì như một đoạn kinh văn sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, tức là một phẩm sau cùng, phẩm nhập pháp giới, tương đồng với ý nghĩa của 53 tham vấn. Chúng ta mà có cách nhìn như vậy thì hiểu được diệu nghĩa của kinh văn. Như trong Kinh Lăng Nghiêm có 25 viên thông, trong Kinh Hoa Nghiêm có 53 tham vấn, trong Kinh A Di Đà có sáu phương chư Phật. Chúng ta không thể không biết điều này. Phật độ chúng sanh, Ngài giúp đỡ cho chúng sanh, chúng sanh tiếp nhận sự giúp đỡ của Phật. Trong giai đoạn giáo hóa đương nhiên là có khó dễ sâu cạn. Cái khó dễ sâu cạn này đều ở tại nhân duyên, cho nên Phật pháp rất là chú trọng nhân duyên. Nhân duyên sở tại, ân đức sâu rộng. Chúng ta muốn giáo hóa tất cả chúng sanh, nếu là có duyên thì sẽ khiến cho chúng sanh hoan hỷ tiếp nhận, có thể xúc động thiện căn túc thế của họ. Thì như trong Kinh A Di Đà có nói, thiện căn phước đức nhân duyên. Cái thiện căn phước đức nhân duyên này không phải tu một đời, mà là đã tu trong nhiều đời nhiều kiếp. khiến cho ma chướng xa lìa. Đây là hoàn toàn sự thật. Khi tôi đến mỗi một địa phương cũng gặp phải một số đồng tu, họ nói với tôi rằng họ có rất nhiều chướng ngại. Có lúc họ nghe được những âm thanh lạ, hoặc nhìn thấy những hình ảnh không sạch sẽ, hoặc gặp phải những quang cảnh khủng khiếp. Có lúc họ đang trong niệm Phật, hoặc có lúc đang trong mộng, thường gặp ác mộng. Đây đều là thuộc về chướng nạn. Vậy có yêu ma quỷ quái hay không? Đích thật là có. Trong giữa đại vũ trụ đương nhiên là có yêu ma quỷ quái, không gì không có. Khi chúng ta đã khẳng định có lục đạo tồn tại, có thập pháp giới tồn tại, thì những chuyện yêu ma quỷ quái đó đương nhiên cũng tồn tại. Yêu ma quỷ quái mà tìm chúng ta gây rắc rối thì quý vị nên biết đó cũng không phải là ngẫu nhiên. Như trong thế gian này cũng có một số người bất lương, họ tìm người nào đó gây rắc rối, họ cũng là có duyên với người đó. Nếu không có duyên vô cớ, họ cũng không bao giờ tìm người đó. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến nay đã kết cái duyên với tất cả chúng sanh, có thiện duyên cũng có ác duyên. Nếu là thiện duyên là duyên tốt, bất luận chúng ta là trong pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, sẽ có nhiều người giúp đỡ cho chúng ta, họ giúp cho chúng ta được thành tựu. Nếu chúng ta kết ác duyên với những chúng sanh nào, thì những chúng sanh đó họ sẽ đến gây rắc rối với chúng ta, họ sẽ làm chướng ngại chúng ta. Việc thế gian hay xuất thế gian cũng không ngoại lệ, cũng không ngoại lệ. Thế nhưng người thật sự niệm Phật, người niệm Phật tâm địa chân thành, tâm địa thanh tịnh, tâm địa từ bi, cho dù có gặp phải những chúng sanh ác duyên, họ cũng sẽ khiến cho những chúng sanh ác duyên đó chuyển tâm đổi ý, cũng sẽ hàng phục được ý niệm trả thù của chúng. Thậm chí khi chúng thấy người tu hành, chúng cũng hoan hỷ tán thán, chúng không dám gây rắc rối, huống chi là người thật sự niệm Phật. Trong mấy ngày qua chúng tôi đã trình bày rất là tường tận cho quý vị. Quý vị mà y theo tu hành thì nhất định được chư Phật hộ niệm và Long Thiên ủng hộ, lại có thiện thần hộ pháp phù hộ cho quý vị, thì những ma chướng đó không thể đến gần. Không những là như vậy mà có thể giúp cho chúng ta đạt đến, như trong thiền tâm nói, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cũng có các đồng tu cũng lấy làm lạ, chúng ta không phải tham thiền sao lại được minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ? Quý vị nên biết, người phàm phu sở dĩ không thể đại ngộ, sở dĩ không thể kiến tánh là vì họ có chướng ngại. Đây là trong kinh thường nói, họ có phiền não chướng và sở tri chướng. Vì họ có hai thứ chướng ngại này làm cản trở, cho nên tâm tánh của họ không thể lộ ra. Tham thiền là phục đoạn hai thứ chướng ngại này. Còn phương pháp niệm Phật thì khác với tham thiền. Thế nhưng công phu thì không có khác nhau, cũng là phục đoạn chướng ngại. Niệm Phật mà niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì đã đoạn kiến tư phiền não. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì phân phá vô minh, cùng với cảnh giới kiến tánh của thiền tông nói, không hai không khác. Cho nên bất cứ một pháp môn nào nói đến công phu thành tựu đều là như nhau. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chư Phật Như Lai vốn đều là từ pháp thân biến hiện ra. Pháp thân là lý thể. Tại trong triết học ngày nay thì nói bản thể của vũ trụ. Bản thể của vũ trụ vạn vật trong Phật Pháp chúng ta thì gọi là pháp thân. Mà báo thân, ứng thân, hóa thân của Phật đều là từ pháp thân biến hóa hiện ra. Mà pháp thân của chúng ta cùng với pháp thân của Phật không hai không khác. Cho nên mới nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Ở đây chúng tôi không thể giảng kỹ. Nếu giảng kỹ thì phải mất nhiều thời gian. Đây là nói về nhân duyên. Phật cùng với tất cả chúng sanh có nhân duyên rất sâu. Cho nên pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều không thể nghĩ bàn. Không chỉ là chúng ta thấy trong bộ kinh này Thế Tôn đã nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, mà chúng ta rất hâm mộ cõi cực lạc của A Di Đà Phật. Chúng ta ngưỡng mộ, hy vọng tương lai có thể thân cận với A Di Đà Phật. Vì vậy chúng ta đối với Ngài phải có sự nhận biết một cách rõ ràng. Phật tại trong các kinh luận đều có nói A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân. Câu này rất là quan trọng. Đây là nói từ trên lý. Nếu nói từ trên tướng thì Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ nói A Di Đà Phật là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương. Đây là nói từ trên tướng. Nói pháp giới tạng thân là nói từ trên lý, là nói từ trên thể. Trong những lời khai thị này thì chúng ta thật sự có thể hiểu được câu nhất niệm nhất thiết niệm, tức là chỉ niệm một danh hiệu A Di Đà Phật thì cũng như niệm tất cả chư Phật. Nói cũng như thì cũng rất miễn cưỡng. Thật tại mà nói, không nên nói cũng như, mà phải nói chính là niệm tất cả chư Phật thì đúng hơn. Nói cũng như vẫn còn kém một chút. Cho nên niệm A Di Đà Phật chính là niệm tất cả chư Phật. Sanh đến cực lạc thế giới chính là sanh đến tất cả chư Phật thế giới. Bởi vì cực lạc thế giới là tạng độ, A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân. Nhất sanh nhất thiết sanh. Chúng ta đối với chân tướng sự thật này mà có thể nhận biết rõ ràng thì chúng ta đối với pháp môn này nhất định hết lòng hết dạ thâm nhập một môn. Sau đó chúng ta mới hiểu rõ sự lợi ích của tín nguyện trì kinh. Như Phật tại trong bổn kinh khuyên chúng ta phải tin. Phật nói nghe kinh thọ trì và nghe danh hiệu của chư Phật thì quý vị được tất cả chư Phật hộ niệm, không thối chuyển Bồ Đề. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong bổn kinh nói với chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải tin lời của Phật nói và phải tin lời của chư Phật nói. Đặc sắc của bộ kinh này là hiển thị ra vô thượng tâm yếu. tức là cái tâm năng niệm, cái tâm năng niệm Phật của chúng ta là chân tâm. Tôi cũng thường hay nói, chúng ta là người phàm phu, chưa đoạn phiền não, chưa đoạn vọng tưởng, đều là dùng vọng tâm. Vọng tâm khởi vọng tưởng là hư vọng. Vọng tâm khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là hư vọng. Cái vọng tâm này mà niệm A-di-đà Phật thì không phải hư vọng. Điều này thật là không thể nghĩ bằng, bởi vì A-di-đà Phật là chân thật, tuyệt đối không phải hư vọng. Cái vọng tâm này của chúng ta phan duyên A-di-đà Phật thì cái vọng tâm này cũng trở thành chân tâm. Chân vọng vốn là không hai. Đây là một phương pháp hay nhất, chuyển vọng tâm thành chân tâm. Trong kinh nói danh hiệu của chư Phật, trên thực tế chính là chuyên chỉ danh hiệu Di Đà. Danh hiệu Di Đà chính là danh hiệu của chư Phật, có nghĩa là cùng với ý nghĩa phía trước đã nói, A Di Đà Phật là pháp giới tạm thân như nhau. Cho nên bộ kinh này cũng là vì chúng ta nói ra đức năng cứu cánh viên mãn, tức là trí cứu cánh, chứng bát nhã đức, đoạn cứu cánh, chứng giải thoát đức, thì dùng phương pháp tính nguyện trì danh thì có thể đem trí đức và đoạn đức tu được viên mãn. Đoạn là đoạn phiền não, tức đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, đoạn vô minh phiền não. Quý vị mà đoạn được một phần phiền não thì trong bản tánh hiển lộ một phần trí huệ. Cho nên chúng ta thờ tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh, đứng bên cạnh của A Di Đà Phật là Quan Âm và Thế Chí. Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Thế Chí là tượng trưng cho trí huệ. Chúng ta tuyển chọn tu pháp môn niệm Phật này là có trí huệ chí cao vô thượng. Chúng ta dùng pháp môn niệm Phật để tự hành hóa tha, chính là viên mãn đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, nếu ngày xưa không tu phước huệ, làm sao nghe được chánh pháp này? Đã từng cúng dường các Như Lai thì mới tin sâu pháp môn này. Bài kệ này trong phẩm 47 của kinh Vô Lượng Thọ nói được rất hay. Nay chúng ta có duyên, chúng ta có phước, vì trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp đã có tu phước huệ. Chư Phật Như Lai dùng pháp môn thù thắng này để độ chúng sanh, nay chúng ta đã gặp được mà có thể tin sâu phụng hành. Đúng như lời của cổ đại đức có nói, đây là từ vô lượng kiếp đến nay là ngài hiếm có khó gặp, nay chúng ta đã gặp được. Nhất là các đồng tu, chúng ta cùng nhau tu học pháp môn này, quý vị nghĩ xem, đây là điều rất đáng quý. Cho nên tự mình nhất định phải nắm lấy cơ duyên này, tuyệt đối không thể luống qua đời này. Chúng ta biết được trong thế gian này tất cả vạn sự vạn vật đều là vô thường. Thì như trong kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Cái gì là pháp hữu vi? Trong Bách Pháp Minh Môn Luận có nói rất rõ ràng, có nói rất tường tận. Thiền thân Bồ Tát, ngài đem tất cả các tất cả các pháp quy thành, quy nạp thành 100 loại, ngoại trừ 6 loại sau cùng nói pháp vô vi ra, còn tất cả loại khác đều là pháp hữu vi. Như 8 thức 51 tâm sở cũng là thuộc về pháp hữu vi. Tức có nghĩa là nói rõ sắc pháp là vật chất, tâm pháp là tinh thần. Tâm pháp và sắc pháp đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là có sanh có diệt. Pháp hữu vi là vô thường, không phải chân thật. Quý vị phải nhận biết rõ ràng điều này. Tất cả là vô thường, không phải chân thật. Không nên chấp trước, không nên để trong tâm. Chân thường là mãi mãi không diệt, đó là danh hiệu Di Đà. Danh hiệu Di Đà mới là chân như bản tánh của chính chúng ta, cũng là danh hiệu của tánh đức. Cho nên chúng ta nhất tâm trì danh thì có thể minh tâm kiến tánh, có thể không thối chuyển bồ đề. Đạo lý là ở tại chỗ này. Cho nên niệm Phật là quan trọng nhất, những việc khác đều không quan trọng, những chuyện khác đều không quan trọng. Đây là chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng, và phải thật sự cố gắng mà niệm Phật. Chúng ta niệm Phật phải chuyên tinh. Điểm này rất quan trọng. Trong mấy ngày qua, tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Chim Sát có nói mấy câu rất hay. Trong kinh nói, tạp tâm loạn tâm mà niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát thì không thể gọi là trí huệ, không thể gọi là trí huệ. Tại vì sao? Bởi vì quý vị đi niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát mà trong tâm không có quyết định tin, cũng không có thật sự tính giải, vậy có được lợi ích hay không? Có lợi ích nhưng không lớn, chỉ có thể được phước báo của thế gian, nhưng không được sự lợi ích rộng lớn. Sự lợi ích rộng lớn là niệm Phật được vãng sanh tịnh độ. Chúng ta phải biết rõ điều này. Đây cũng là Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta. Chúng ta niệm Phật, tâm phải tinh sâu, nguyện thiết. Phải hiểu rõ cõi này và phương khác. Cõi này là hoàn cảnh cuộc sống hiện nay của chúng ta, phương khác là Tây phương cực lạc thế giới. Hiểu được càng sâu thì càng tốt. Tại vì sao? Vì quý vị hiểu được sâu thì lòng tin của quý vị được thanh tịnh, được kiên cố, thì tâm nguyện được khẩn thiết. Đây là nguyên nhân nhất định được sanh tịnh độ. Theo trên công phu niệm Phật mà nói, khi công phu đạt đến niệm Phật tam muội, niệm Phật tam muội cùng với trong thiền tông nói nhất hạnh tam muội và nhất tướng tam muội là điều cùng một cảnh giới. Thế nhưng theo phương pháp tu mà nói thì phương pháp của tịnh tông dễ tu hơn phương pháp của thiền tông. Vả lại ít chướng duyên, tu học vững vàng. Còn tu thiền và học mật thì rất dễ bị ma chướng. Chỉ cần họ tu tập sai một chút thì yêu ma quỷ quái đến xâm phạm họ, sẽ gây rắc rối với họ. Chúng ta tu tịnh tông, tâm địa thanh tịnh chân thành, nhất tâm trì danh, bởi vì có chư Phật hộ niệm, thì yêu ma quỷ quái không dễ gì đến xâm phạm chúng ta. Người niệm Phật cũng có bị ma chướng. Tại sao lại bị ma chướng? Tôi đã từng gặp qua người bị ma chướng. Câu đầu tiên thì tôi hỏi họ, có phải ông rất thích thần thông cảm ứng phải không? Họ nói họ rất thích. Đây chính là nguyên nhân họ bị ma chướng. Họ thích thần thông cảm ứng thì tâm của họ không thanh tịnh, tâm không chân thành. Nếu tâm chân thành, tâm thanh tịnh, nhất tâm chuyên niệm thì không bị ma chướng. Chính vì trong tâm của họ thích thần thông, thích cảm ứng, cho nên yêu ma quỷ quái đến xâm phạm họ. Đây là nguyên nhân bị ma chướng. Không phải Phật tại trung kinh nói không đúng như pháp, là vì họ đã tu sai rồi. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này, bởi vì tự mình gây ra sự rắc rối này. Nếu muốn khôi phục lại bình thường không phải là chuyện dễ, cho nên cần phải biết đề phòng. Hiện nay những chuyện này ở Đài Loan chúng ta, thậm chí ở nước ngoài, hầu như mỗi một địa phương quốc gia chúng ta cũng gặp phải. Đây là chuyện rất là bất hạnh. Niệm Phật cũng có cảm ứng. Cho dù có cảm ứng, quý vị không nên sanh tâm vui mừng, không nên nghĩ rằng công phu của ta rất khá, ta đã thấy được quỷ thần. Dù có thấy được quỷ thần cũng không có gì là lạ. Hễ quý vị sanh tâm vui mừng thì sẽ gặp rắc rối, thì quý vị sẽ bị ma lừa gạt. Cho nên khi gặp phải cảnh giới này, thấy như không thấy, tự nó hóa giải, phải giữ cái nguyên tắc này. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm có dạy cho chúng ta cũng là cái nguyên tắc này. Khi gặp phải cảnh giới này thì không nên để ý nó, thấy như không thấy thì là cảnh giới tốt. Nếu mà để ý thì sẽ gặp rắc rối. Cho nên chúng ta dụng công nhất định sẽ gặp phải cảnh giới. Cũng không nên nói với người khác biết. Không có cái gì hay để nói. Nếu nói cho người khác biết, mục đích là khoe khoang mình, ta có cảnh giới, họ không có, ta tu giỏi hơn họ. Trong tâm này có háo thắng thì tâm địa không được thanh tịnh, cho nên phiền não tham sân si mạn. Điều nói vậy thì liền bị ma chướng. Bên trong có phiền não, bên ngoài ma chướng, và phiền não cấu kết với nhau mới có thể hại quý vị, mới có thể chướng ngại quý vị. Nếu nội tâm của quý vị thanh tịnh, tuy bên ngoài có ma chướng, nhưng chúng không thể xâm phạm quý vị. Dù chúng có làm gì đi nữa, chúng ta mặc kệ chúng, cũng không nói với người khác. Tốt nhất là không nên nói. Quý vị hãy xem trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Đại sư Huệ Diễn ở Lư Sơn trong thời đại Đông Tấn, lúc Ngài sắp đi vãng sanh mới nói ra, trong đời Ngài thấy được 3 lần cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng không nói với người khác. Lúc Ngài sắp đi vãng sanh, cảnh Cực Lạc lại hiện ra, thì Ngài mới nói ra. Ngài nói bây giờ ta phải ra đi, Phật đến tiếp dẫn ta. Lúc bình thường Ngài không nói. Ngài không nói là đúng. Trong tâm là chủ được, trong tâm có định lực, không bị cảnh giới làm dao động. Đây gọi là nhất tâm, cũng gọi là niệm Phật tam muội. Cho nên tiêu chuẩn của niệm Phật vốn là như vậy. Phật độ chúng sanh, tâm của Phật là chân thành, tâm của Phật là thanh tịnh, tâm của Phật là bình đẳng. Thì như đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác, đây là tâm của Phật. Vì vậy Phật đối xử với tất cả chúng sanh không có nói đối xử với người này tốt một chút, đối xử với người đó không tốt một chút. Đó là tâm của phàm phu, tâm không bình đẳng. Còn tâm của Phật là bình đẳng, không có oán thân. Tâm của Phật thanh tịnh, cho nên Ngài không hề mệt mỏi. Người thế gian chúng ta làm việc, nhất là những người từ trung niên trở lên, họ làm được mấy tiếng đồng hồ thì mệt rồi, thì mệt mỏi, họ cần phải nghỉ ngơi. Vì sao họ lại mệt mỏi? Vì tâm không thanh tịnh, trong tâm có ô nhiễm, trong tâm càng ô nhiễm nghiêm trọng thì càng dễ mệt mỏi. Nếu tâm địa rất thanh tịnh thì không hề nhàm mỏi. Quý vị hãy đọc trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, mỗi một nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát đều là không hề nhàm mỏi. Vì sao Ngài không hề nhàm mỏi? Vì tâm của Ngài thanh tịnh bình đẳng. Tâm thanh tịnh thì làm mà không làm, không làm mà làm, cho nên Ngài không biết mệt mỏi. Còn chúng ta thì thường hay nghĩ, ta đã làm rất nhiều công việc, đã làm rất nhiều tiếng đồng hồ, cũng mệt lắm rồi, thì liền cảm thấy mệt mỏi. Phật Bồ Tát làm mà không làm, suốt ngày làm đến tối mà thật không có làm, các ngài làm gì có mệt mỏi? Các ngài không bao giờ có mệt mỏi. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không sai. Trong tâm nghĩ cái gì thì biến hiện ra cái ấy. Đây là chúng ta phải nên học tập. Chư Phật Bồ Tát luôn luôn muốn phổ độ tất cả chúng sanh. Các ngài giáo hóa chúng sanh, giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp cho chúng sanh hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Trong tâm của chư Phật Bồ Tát chỉ có một ý niệm này, tuyệt đối không có vì cá nhân mình. Người phàm phu sở dĩ thành phàm phu, không thể thành Phật, là vì người phàm phu khởi tâm động niệm đều vì cá nhân mình, thì đây là tạo tội nghiệp lục đạo luân hồi. Chỉ cần có ý niệm nghĩ đến cá nhân mình thì rất khó ra khỏi lục đạo luân hồi. Nay chúng ta tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là pháp môn hoành siêu. Trong mấy ngày qua, quý vị đã nghe giảng pháp môn này sanh tâm hoan hỷ, chúng ta có thể hoành siêu tam giới, trong đời này có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Thế nhưng quý vị phải nhớ kỹ, tâm lượng của quý vị phải cùng với A Di Đà Phật không khác. Nếu trong tâm vẫn còn nghĩ đến cá nhân mình, e rằng lúc lâm chung không thể siêu thoát. Lúc đó không nên trách kinh không linh, nói pháp sư già đã giảng sai rồi. Thật ra pháp sư giảng không sai, mà kinh cũng rất linh, là vì tự quý vị hiểu sai ý nghĩa. Cho nên tâm lượng nhất định phải lớn, tâm lượng rộng lớn thì có thể hóa giải được giới hạn của lục đạo luân hồi. Cái lực lượng này có thể không thể nghi bằng. Lục đạo luân hồi giống như bức tường thành vậy, tâm lượng này có thể phá tan nó, tâm lượng này có thể đột phá được giới hạn. Cho nên cái tâm lượng này nhất định phải lớn, phải luôn luôn vì chúng sanh, không thể vì cá nhân mình. Quý vị thấy trang phía sau của cuốn kinh sách này in hàng chữ sách ấn tống miễn phí biếu tặng, thì cái tâm lượng này rất lớn. Nếu phía sau in lên hàng chữ bản lìa bản quyền sở hữu không được in lại thì tâm lượng này rất nhỏ. Quý vị trong đời này dù có in kinh sách nhiều khắp trên toàn cầu, quý vị cũng không được vãng sanh, quý vị cũng không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Tại vì sao? Vì tâm lượng của quý vị quá nhỏ, không thể làm lễ cho chúng sanh. Ta in kinh sách cho chúng sanh, quý vị là có ý làm mà làm, thì tâm lượng của quý vị quá nhỏ. Cái gì gọi là có ý làm gì? Có ý làm mà làm? Nhờ quý vị tu phước, nghe nói tu phước tương lai sẽ được phước báo, là vì muốn tương lai được đại phước báo nên mới tu phước. Quý vị còn có cái ta chưa chịu xả bỏ, tức là quý vị còn có ngã chấp và ngã chấp kiên cố. Hoặc là ta tu phước có thể được nổi tiếng, hy vọng mọi người trong xã hội tôn kính ta, khen ngợi ta, ta rất có vinh dự. Đây gọi là có ý làm mà làm. hoặc là có ý niệm tốt hơn một chút, ta làm công đức này, tương lai ta có thể vãng sanh, ta có thể thành Phật. Đây là vì nghĩ đến tương lai. Có cách nghĩ này, có cách nghĩ này thì tốt hơn hai điều phía trước một chút. Nếu như tu những pháp môn khác thì không ra khỏi tam giới. Tu pháp môn này tuy là có ý làm mà làm, nhưng cũng được vãng sanh. Sanh vào độ nào? Sanh vào phàm thánh đồng cư độ, nhưng phẩm vị không cao. Nếu tâm lượng này phóng lớn, luôn luôn nghĩ đến phải làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, thì quý vị vãng sanh tuyệt đối không phải phàm thánh đồng cư độ. Tâm lượng của quý vị rộng lớn, tâm lượng rộng lớn tức là Bồ Đề Tâm, tâm lượng rộng lớn tức là Bồ Tát, thì phẩm vị đó rất cao, thì phẩm vị rất cao thì thời gian thành Phật sẽ rút ngắn lại, sự tiến bộ thì rất mau. Quý vị không thể không biết điều này. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy những kinh sách có in bản quyền sở hữu thì biết tâm lượng của họ rất nhỏ. Lúc tôi giảng kinh cũng thường nói, hoặc là quý vị nghe trong băng giảng cassette, nếu có người đem kinh sách tặng cho tôi, trước tiên tôi phải xem trang nào, xem trang bản quyền. Tôi không xem trang nào khác. Nếu xem trong trang bản quyền có in bốn chữ bản quyền sở hữu thì tôi không xem quyển sách này. Vì sao tôi không xem? Vì tâm lượng của họ quá nhỏ. Tôi cũng không muốn lãng phí thì giờ xem quyển sách này. Dù họ có viết hay đi nữa cũng không ra ngoài phạm vi tâm lượng nhỏ hẹp của họ. Tôi không muốn lãng phí thì giờ mà xem quyển sách này. Cho nên khi tôi xem trang bản quyền mà đề là hoan nghênh in lại không có bản quyền thì tôi rất thích. Xem quyển sách này tôi nhất định sẽ xem hết từ đầu đến cuối. Còn như trong sách có in bốn chữ bản quyền sở hữu thì tôi không bao giờ xem nó. Đây là nói rõ chúng ta học Phật phải luôn luôn học theo Phật Bồ Tát, học theo tâm đại từ bi của Phật Bồ Tát. Đại từ tức là không có điều kiện, là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Vô duyên là không có điều kiện mà giúp đỡ cho người khác, mà làm lợi cho tất cả chúng sanh. Kế tiếp trong phần lưu thông, đoạn thứ hai là khuyên nguyện. Trong đoạn trước sáu phương chư Phật là khuyên tín, trong đoạn này là khuyên nguyện. Xin xem phần kinh văn từ câu Xá Lợi Phất: nhược hữu chúng sanh dĩ phát nguyện, mà cho đến câu văn Phật sở thuyết tác lễ như khứ. Đây, đến đây là phần kết thúc của bổn kinh. Trong đoạn kinh văn này là nói khuyên nguyện. Trong kinh văn có nói rất rõ ràng, người đã phát nguyện cũng đã vãng sanh. Hiện tại phát nguyện tức đời này phát nguyện, đời này cũng được vãng sanh. Đường phát nguyện là nói tương lai. Đương nhiên lúc Thích Ca Mâu Ni Phật nói bộ kinh này là đã phát nguyện. Trước khi Phật chưa nói bộ kinh này thì mười phương chư Phật sớm đã nói rồi. Những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới không biết là có bao nhiêu người. A Di Đà Phật đã thành Phật đã có mười kiếp. Nay phát nguyện là nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này, phát nguyện vãng sanh. Đời này nhất định được vãng sanh. Đường phát nguyện là nói sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt về sau, bao gồm những người hiện nay chúng ta có duyên nghe được danh hiệu Di Đà, có duyên đọc được kinh điển của Di Đà, chúng ta có thể tin, có thể nguyện, thì cũng như Phật ở chỗ này thọ ký cho chúng ta, đời này quý vị nhất định được vãng sanh. Cho nên tôi đối với tu pháp môn tịnh độ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi chắc chắn nhất định được vãng sanh. Cho nên có nhiều vị đồng tu đến hỏi tôi: thưa Pháp Sư, có phải Ngài đã có cảm ứng, có phải Ngài đã có thần thông, tại sao Ngài biết được chắc chắn được vãng sanh? Ngài nói được một cách khẳng định như vậy, thì tôi thành thật nói với họ rằng, bởi vì tôi đã lấy được giấy bảo đảm vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, đương nhiên là được vãng sanh. Giấy bảo đảm đó ở đâu? Trên tay của quý vị mỗi một người đều có một tập bộ kinh này, chính là giấy bảo đảm. Chỉ cần quý vị ý theo lời dạy trong kinh mà tu hành thì không có người nào mà không được vãng sanh. Bộ kinh này chính là giấy bảo đảm. Tâm nguyện giải hành của chúng ta hoàn toàn ý theo lời dạy trong kinh mà tu hành thì không có lý nào mà không được vãng sanh, vì đã có giấy bảo đảm. Mà giấy bảo đảm này rất đáng tin cậy. Nay mọi người chúng ta đều đã lấy được. Trong bộ kinh này có nói, Thế Tôn ba lần khuyên nguyện. Thì tại trong bốn kinh, ở trang 80 hàng thứ nhất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Đây là khuyên nguyện lần thứ nhất. Khuyên nguyện lần thứ hai là ở trang 94, đếm ngược hàng thứ hai. Nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả ưng đường phát nguyện sanh Bỉ Quốc độ. Khuyên nguyện lần thứ ba là ở trang 111, đếm ngược hàng thứ hai. Nhược hữu tính giả ưng đường phát nguyện sanh Bỉ Quốc độ. Đây là Phật ba lần khuyên nguyện. Ngài khuyên chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Và ở trang 108 hàng sau cùng, Phật lại nói một câu: Nhữ đẳng dài đường tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Câu này là khuyên tính. Phật đã khuyên tính một lần và khuyên nguyện ba lần. Đây là lòng đại từ đại bi của Phật. Ngài khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Nếu chúng ta vẫn không chịu nghe thì làm sao mà không có lỗi với Phật? Cho nên trong những câu kinh văn này nói như vậy, thì chúng ta thấy được lòng từ bi khẩn thiết của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài lặp đi lặp lại khuyên bảo chúng ta một rồi ba, ba rồi bốn lần khuyên như vậy. Nếu chúng ta không thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ thì chúng ta đã phụ lòng đại ân của Phật. Nói đến phát nguyện, theo trong nguyên tắc là phải y theo tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là tổng cương lĩnh của Phật pháp. Còn 48 nguyện của A Di Đà Phật, nếu quy nạp lại cũng không vượt ngoài tứ hoằng thệ nguyện. Cho nên mỗi một người đệ tử của Phật cũng phải thường đọc tứ hoằng thệ nguyện này. Đọc rồi thì phải phát. Nếu quý vị không phát, dù có đọc cũng vô ích, gọi là hữu khẩu vô tâm. Nhất định phải đọc, phải phát. Nếu thật sự phát bốn lời nguyện này, bốn lời nguyện này tức là trong kinh nói vô thượng bồ đề tâm. Bồ đề là giác ngộ, thật sự đã giác ngộ, triệt để đã giác ngộ. Người giác ngộ, trong tâm của họ thật sự có tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nguyện thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng ta tu pháp môn Tịnh Tông thì hai nguyện này là dạy cho chúng ta lìa khỏi ta bà thế giới. Nguyện thứ ba, vô pháp môn vô lượng thệ nguyện học pháp. Nguyện thứ tư, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hai nguyện này là vui thích cầu sanh Cực Lạc thế giới. Đại sư Ngạo Quốc tại trong yếu giải, Ngài đặc biệt nhấn mạnh hai chữ hân và yếm. Hân là hân hoan vui thích, yếm là yếm ly chán bỏ. Quý vị nhất định phải chán bỏ ta bà thế giới thì quý vị mới một lòng cầu sanh Cực Lạc thế giới. Tuy quý vị là người phàm phu, nếu có tâm chán bỏ cõi ta bà thì đây là nhân tốt nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hay nói cách khác, Ta Bà thế giới không có cái gì đáng cho quý vị lưu luyến. Nếu quý vị vẫn còn lưu luyến Ta Bà thế giới này, không muốn lìa khỏi, thì quý vị trong đời này không có phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị dù suốt đời có niệm Phật tu hành, chỉ là kết thiện duyên một lần với Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi, trong đời này không được kết quả. Quý vị nên biết, nếu không được kết quả thì là rất phiền phức. Không được kết quả thì chúng ta trong đời này nhất định là chuyển theo nghiệp lực, bị nghiệp lực kéo đi, lại tạo tác tội nghiệp lục đạo luân hồi. Quý vị ở trong lục đạo luân hồi, đến đời nào, kiếp nào mới có thể gặp được pháp môn này? Không phải là chuyện dễ. Tuyệt đối không phải. Đời này không được thành tựu thì đời sau ta lại tiếp tục tu. Tuy nói rượu rất dễ nghe, nhưng sự thật không phải như vậy. Đời sau không nhất định gặp được pháp môn này. Đời sau quý vị cũng không nhất định có thể được thân người, cũng không nhất định gặp được Phật Pháp. Cho nên được thân người gặp Phật Pháp là điều rất khó. Phật tại trong kinh có nói rất nhiều, thật không dễ gì gặp được Phật Pháp. Chúng ta biết được cơ duyên này rất hiếm có, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ duyên này mà tu học,